rồi bắt đầu giảng kinh là đều có thịnh pháp. Đó là một cái bài học nhắc lại cho quý vị biết là cái người tu hành đó là thường thường đi thịnh pháp. Mình thịnh pháp mà tại cái người tu hành phải thịnh pháp. Như lúc trước mình thỉnh hòa thượng nó tới nó pháp cho quý vị nghe, cũng giống như nó lên đài truyền hình chương trình chúng ta nói pháp cho Phật tử nghe. Đó là chúng ta làm như vậy đó, về thỉnh pháp. Nhất là thầy thấy nhiều người hay cái trình độ họ, những cái sự hiểu biết của họ, thầy nhận thấy họ có thể giúp đỡ quý vị nhiều, thành thầy mới nhờ mới thỉnh người ta nói pháp như vậy. Cái mùa tạ ơn này mình có dịp lên Fremont Bắc Cali để mà cử hành một cái thiền thất nhỏ nhỏ. Thầy cũng hy vọng có nhiều thiền sư trên kia, mấy thầy trên kia sẽ tới nói pháp cho chúng ta nghe. Cái nghe pháp nó rất là quan trọng. Cái mình thỉnh pháp như vậy nó tạo rất nhiều công đức. Vì đó là một trong 10 đại nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta tu hành Bồ Tát Đạo phải biết thịnh pháp. Tấm 40 đang giảng về cái phần đầu tiên của kinh của tâm kinh. Đây phần đầu của kinh tâm kinh nói là Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát chiếu cái ngũ uẩn giai không thành ra vượt qua hết tất cả những khó ngại và khổ sở. Nói về cái từ quán có 4 cái loại người. Hàng người thứ nhất á, nhóm người thứ nhất á, là những người mà phạm tội mà biết, và những người phạm tội mà không biết. Cái nhóm thứ nhì là không biết, là mình không mà biết, là người không có phạm tội mà biết, mà người không phạm tội mà không biết. Những cái người mà có ý thức được rằng á, có biết phạm tội là không phạm tội đó, là những cái người thượng nhân. Tấm 41. Có người hỏi làm sao mà người ta không có tội. Hả? Có những người người nó không có tội, tại sao ấy? Có những người đàn ông rất là vô tội, cũng như có một số người đàn bà cũng vô tội luôn hả? Làm sao mình không có tội được? Nên Phật giáo chúng ta có cái quan niệm là không có tội, vô tội, chứ không phải vô số tội như bên công chúa giáo đâu, công giáo đâu. Làm sao mình không có tội được? Họ không có phạm tội. Có những người nói là những cái người không có tội đó làm gì ở đây, thì họ tới đây họ cứu chúng ta. Những cái người không có những người như vậy, mình thoát không được. Ai kiến thắc mắc gì không? Cô nói sao có chuyện người không có tội được? Mình mới sinh ra là mình phạm đủ thứ tội hết, đạm phạm đủ loại người hết. Thầy Trí Đức, thầy có đồng ý có người ta không vô tội không? Những cái đứa con nít nó 3-4 tuổi nó có vô tội là vô số tội. Có nhiều người nói con nít không có tội. Làm sao mình có tội nhiều dữ vậy? Cô nói là mình có tội tại mình bị cái thế giới, cái thế giới nó vi nhiễm mình. Có ai nhớ không? Hả? Gần đúng. Hả? Những cái tội lỗi mà từ vô thủy. Thầy không biết cái chuyện vô thủy. Cô nói là gần lúc mình mới sinh ra, thầy nói rất là gần đúng rồi, tại vì nó gần lúc mình sinh ra đó. Con phải biết, cô này phải biết nè, không mà không biết là tội lắm ấy. Là cái sườn. Thầy nói là từ khi mà thượng đế mà lấy cái sườn của ông Adam mà làm người phụ nữ đó ra, bắt đầu tội lỗi nó xảy ra hết tất cả. Không có tội nghĩa là sao? Không có tội nghĩa là mình không không phạm tội. Cái ý nghĩa này chị nói là không phải là vô đủ cả nắm, mà chị nói là mình có ý thức được mình đang phạm tội hay là không phạm tội thôi. Thông 41. Cái này ta nói về cái phần từ quán chiếu đấy, từ xét đấy, để mà có sự tiến bộ về cuộc sống tâm linh. Thành cái quan niệm này là nếu quý vị mà không có cái tự ý thức được á, thì quý vị ít chịu sửa đổi. Còn cái người mà tự ý thức được á, là cái người đó thường thường hay sửa đổi mình. Thường thường đại đa số những người khi mà thấy mình sai lầm, người ta ai cũng muốn sửa hết á. Nếu quý vị thiếu cái tự ý thức được á, thì quý vị sẽ chết một cách tán loạn. Tâm toàn là tham sân si. Và những cái người mà có ý thức được thường thường chết mà cái tâm nó không có bị ô uế. Tại sao cái nền giáo dục chúng ta lại của người Tây phương của thời đại này không chịu, không nhấn mạnh về cái sự tự giác, sự ý thức? Ông này ông nói là cái người ông nói là có thể làm người ta ngu đần để điều khiển người ta. Thầy nói cái người làm người ta ngu đần là tạm thời thôi, chứ còn không thể nào lâu dài được. Chuyện mà mình điều khiển người khác, chế người khác, chuyện không thể có được. Có một cái câu chuyện nói về cái hồi quang phản chiếu. Có một cái vị tăng hỏi thiền sư Quế Trân, hỏi là bạch thầy, con tìm cái đạo ở đâu, cái đạo nó ở đâu? Ngài trả lời là cái đạo đó ngay trước mắt của ông đó. Ông tăng mới hỏi, nếu trước mắt của con tại sao con không thấy? Nếu còn cái ngã thì không thể thấy được. Thì khi mà nói như vậy, lập tức ông tăng này ông hỏi ngay lập tức, nói là nếu còn cái ngã thì không thấy được, thì con xin hỏi thầy có thấy được không? Thầy mới trả lời, nếu còn ngã và còn tha thì không thể thấy được, cả hai bên đều không thể thấy được. Ông tăng hỏi tiếp, ông tăng hỏi tiếp là nếu như mà không có ngã mà có tha thì có thấy được không? Thầy mới hỏi, em trả lời là nếu như mà không có ngã không có tha thì đi tìm đường, tìm cái đạo làm cái gì? Nếu như không có cái ngã không có tha thì cái đạo nó ngay ở đó rồi, bởi vì quý vị cũng thấy được cái đạo, quý vị cũng thấy được đạo vì vậy đó. Quý vị cũng thấy được cái đạo là tại vì có một cái ngã nó rất lớn trước mắt quý vị đó. Trước mắt quý vị nó có một cái ngã cái đó. Mọi người mở mắt ra thấy một cái ngã mình ở đó. Có ai kiến thắc mắc gì không? Ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là sao? Quý vị muốn thấy cái đạo, thấy con đường đi, muốn thấy đường tu phải làm gì? Làm gì đây? Muốn tu, muốn đắc được tứ thiền làm gì bây giờ? Bữa nay ăn bún riêu ngon quá, thành ai cũng no nê bụng. Ngày mở mắt ra chỉ thấy được cái tô bún riêu thôi. Nói cách khác, cái câu chuyện đó, cái công án này mặc dù nó nhỏ thì nó có ý nghĩa sợ, nó có một ý nghĩa rất 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 là quan trọng. Quý vị là cái người mà tự cản trở mình, không cho phép mình tiến bộ, không cho phép mình thấy con đạo. Không ai cản cái gì hết, mình quý vị tự cản đấy. Không phải lỗi của thầy, không phải lỗi của Bồ Tát, quý vị tự cản đấy, quý vị tự không cho phép mình thấy. Đồng ý là không đồng ý. Ngài thiền sư ngài nói là cái đạo đó ngay trước mắt đó, mở mắt ra thấy cái đạo ngay lập tức, mà tại sao ông thấy? Cái vì tự cản trở mình lại. Có một cái người cư sĩ ở chùa này, lúc mà thầy tới đã có chùa này mấy năm trời rồi. Thì cái ông cư sĩ này 3 năm đầu thì ông rất là trung thành với sư cô. Cái thái độ là thầy làm chuyện thầy, tôi làm chuyện tôi. Thầy lúc mà thầy thì hoằng pháp thầy thấy như vậy rất rất thông thường. Người ta vào thầy nhìn một cái ông thầy đó. Thầy là chuyện của thầy, tôi là chuyện của tôi. Họ tự chọn lấy, họ lựa chọn lấy, họ không muốn nghe cái gì, họ muốn nghe họ gạt ra. Cái ngã của mình á, thì chỉ còn cái gì mà nó thích thôi. Cái gì nó không thích nó vất. Mà nghèo để trước mắt họ, họ không thấy được. Mình cùng bình với nhau, sao mà thầy giúp cái vị được? Tôi hỏi làm sao làm gì vậy? Sao? Ủa thầy cũng vị cũng giống nhau thôi, cũng bình với nhau, sao mà biết giải quyết được? Vì làm sao bây giờ? Đừng có cầu. Làm gì bây giờ? Mấy người mà Phật tử mà nghe thầy im lặng được một phút mà ai cũng bắt đầu sốt ruột. Thầy phải nói pháp hay sao? Làm gì bây giờ? Thầy cũng không biết. Nếu là biết được thì cái vị đã giác ngộ hết rồi. Nghiêm điện làm gì bây giờ con? Tu như là mình cứ nhìn như mình cứ mình nhất định mình tu 20 năm, như cái ông thầy tu 20 năm cũng chừng đó thôi, cũng nhìn chừng đó thôi. Bỏ 20 năm mình nhìn cứ nhìn chừng đó thôi.
Cái đạo nó dẹp bản ngã,
dẹp bản ngã mình xuống. Dẹp cái nào bây giờ? Ngã là cái gì vậy? Ngã là cái gì vậy?
Tự cao tự đại.
Tự cao tự đại. Ngã là cái gì vậy?
Thì ngã là cái mình tự nhiên mình khởi lên, mình nhận những cái giác quan này là mình. Rồi từ đó khởi ra những cái chuyện khác đó. Thành ra bây giờ ngày nay cái vị nạn thầy hỏi không biết làm sao, thì mời cô chị Phật nói từ trong 6 cái căn của ông không mở một cái thì nó ra hết. Thì bây giờ hàng thầy dạy tính nghe con cái âm mà mình niệm mình nghe đó, hoặc là bây giờ ngồi ở quán này, cái phương pháp mà nó thì đủ thời gian, đủ cái phước đức thì tự nhiên nó nổ ra, họ hiểu thôi, nó điện tự cái giọng nó chuyển thành chân thì họ hiểu.
Đây là cái bệnh thông thường đó, khi bị không thấy rồi ông thầy cũng mở miệng nói cái gì có như vậy, cái ông sao mà thầy biết, bộ thầy biết hả?
Thầy nó trở lại cái thầy nói hôm trước là phải đủ phước đức cho nên có lòng tin, có lòng tin nó sinh ra tất cả công đức, nó ra tất cả những khác.
Thầy có phải là mình phải quán chiếu?
Phải quán chiếu, đúng rồi, phải thấy chứ. Ngã là cái uẩn. Cái ngã của mình nó có 5 cái thành phần tất cả. Có Đức Phật mới thấy được cái đó thôi, chưa ai thấy được hết. Nó tuyệt vời như vậy. Những cái người, bây giờ thầy nói, những cái người khoa học gia muốn học về cái tâm, muốn học về tâm lý, muốn học về cái óc là phải học Phật giáo. những người nếu mà thầy sư phụ những cái vị mà psychologist, những cái vị tâm lý học này nọ, là thầy phải khuyên họ đi kiếm đại thừa mà học đi. Tại cái đại thừa nó có, nó mô tả rõ ràng về cái óc, về cái tâm dễ sợ. Đức Phật nói cái ngã mình á, nó được dựa trên cái ngũ uẩn. Cái ngã mình nó có nắm cái phần tất cả. Muốn dẹp cái ngã phải dẹp nắm cái phần này. Quý vị phải diệt trừ cái ngũ uẩn này mới diệt trừ cái ngã được. Thì Đức Phật khi mà cái đại thừa mình rất là từ bi. Thì Đức Phật nói có một cái ngã mà phải cần diệt mới thấy được cái đạo. Thì Đức Phật ngụ ý nói là có cái phương pháp để mình diệt nó. Cái uẩn là từ tiếng Phạn được có thể dịch ra là một cái đống, một cái tụ, mà một cái che đậy. Cái đống này đó, nó đống thì nó chồng chất lên nhau để nó tạo thành chúng sanh, nó che lại cái Phật tính của mình. Thành cái ngũ uẩn này nó tạo cái sự mê muội. Nên Phật giáo chúng ta đó, khi nói về cái mê muội, Đức Phật định nghĩa rất là rõ ràng. Cái mê muội nó có ba cái loại mê muội. Thứ nhất là kiến hoặc và tư hoặc. Cái hàng thứ nhất là kiến hoặc và tư hoặc. Cái loại thứ nhì là cái loại mê muội, cái loại vô minh mà nó hằng hà sa số, vô minh. Có cái loại thứ ba là loại vô minh. Cho ý kiến thắc mắc gì không? Nếu quý vị không biết là những cái loại mê muội của quý vị, sao quý vị mà sửa nó bây giờ? Quý vị vào chùa, vào nhà thờ muốn nghe là cuộc sống nó lý tưởng, nó hạnh phúc đến chừng nào? Thành cái quan niệm mà quý vị hạnh phúc, quý vị sung sướng, quý vị thành công, đó cũng là một cái loại mê muội luôn nữa. Dễ sợ không? Đừng có gật đầu, làm thầy run. Cái vị nghĩ là mình Phật giáo mình nên cho phép quảng cáo là không? Như cái mạng của mình đó đi. À, mình có thể quảng cáo cho quảng cáo không? Thầy hỏi mình mấy cái mạng mình quảng cáo được không? Nó không được. Nó nhất là không được. Nó tại sao vậy? Nó nếu không quảng cáo sao mà làm tiền được? Nó thầy ngốc quyền làm tiền. Thế là cảm ơn ông đã ủng hộ cho chúng tôi. Hả? Mình cái việc quảng cáo là không quảng cáo, có cho phép quảng cáo là không quảng cáo. Thầy hỏi cái vị rất chân thành, hỏi cái vị đó, mình cho phép người ta quảng cáo là không? Chẳng như quảng cáo đồ ăn chay được, cố đồng ý.
Có người nghĩ thầy làm TV là cũng làm quảng cáo rồi.
Lý do chúng ta sẽ không bao giờ quảng cáo hết. Tại vì thầy thành thú thật quý vị, thầy phải thắc mắc chuyện này rất là lâu. Và thầy quyết định là không bao giờ có quảng cáo hết. Không có trong sách, không có trong kinh, không có trong mạng, không có gì hết đó. Có nhiều người nói, nếu như vậy trong cái đài truyền hình quý vị, thầy nói 14 phút xong họ quảng cáo 2 phút xong thầy nói nó tiếc, không phải nó kẹp cái quảng cáo ở giữa thầy á. Thứ nhất, khi thầy nói quảng cáo, ý của quảng cáo là mình làm tiền. Cái việc chúng ta làm phải để mình làm tiền. Nếu chúng ta có tiền thì làm, không có tiền thì ngừng lại. Mình thoải mái, thư thả hơn. Cái tiền nó chỉ đem lại cái sự căng thẳng tinh thần đó. Ai cũng đồng ý chuyện là nếu như vậy tại sao quý vị đưa tiền hết chứ? Thì không tin quý vị. Bụng xỉn. Thành có hai lý do thì nhắc lại sẽ không bao giờ quảng cáo hết á. Thứ nhất là mình không phải, cái quảng cáo là làm tiền, mình không phải trong cái việc làm tiền. Cái việc mình làm là không phải việc để mà lấy làm tiền. Mình phải lỗ. Quảng cáo là một cái loại truyền bá của cái mê muội. Mình không truyền cái mê muội. Quý vị mê muội truyền quý vị. Chúng tôi không làm quý vị mê muội thêm. Thành ra quý vị đã mê muội sẵn rồi. Chúng tôi không cần phải giới thiệu quý vị thêm về cái đồ ăn chay để quý vị mê muội thêm nữa. Nó ngồi đó mình đã mê muội đầy đầu rồi, bởi vì bây giờ khác cái tư tưởng mà mình thèm đồ ăn chay của từ Đài Loan đem tới. Đồng ý không đồng ý? Còn những cái người xuất gia phải tự xét mỗi hành động, tự xét lại. Mình phải tự hỏi là mình giúp giải tỏa cái mê muội hay là mình tạo thêm cái mê muội. Tại những cái người mà không có trí huệ đang tạo thêm cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Thì nghe giảng cho nghe rõ ràng này, những cái người mà không có trí huệ đó, đang khi mà họ dạy đó, họ tạo thêm cái kiến hoặc và tư hoặc. Cái kiến hoặc và tư hoặc. Cái quảng cáo nó tạo cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Có người hỏi bây giờ có một câu chuyện là người ta tự sát tại vì ta đau đớn, người ta chịu không nổi, ta tự sát. Cái đó là ra sao? Thầy nói về cái Phật giáo mình đó, cái tự sát là phạm giới. Giết mình đó là không thể làm được. Nó đau đớn quá, họ nghĩ họ có quyền tự sát. Thầy nói cái đau đớn là mình có thể học cái cách để mà đối phó với cái đau đớn. Cái tự sát vẫn là phạm tội như thường. Phật giáo mình rõ ràng lắm, mình không có quyền hại ai, bất cứ ai, ngay cả chính mình không có quyền hại nữa. Ngũ giới rất rõ ràng. Người xuất gia mà tự sát cũng không được luôn nữa. Thầy chỉ theo cái lời Phật dạy trong kinh điển thôi.
Thầy có một đời Đức Phật dùng cái thân mình cho một Phật đó nha. Để là có tự sát.
Hả? Sao nó không được, ông nhảy xuống, ông thầy nó nát bét, sao mà không qua tự sát được? Sao không được?
Thầy tại vì lúc đó là Phật ngài dùng cái từ tâm từ bi của mình, ngài muốn cứu cái con đó thôi, nhưng mà đối với người tự sát thì họ không có đau khổ nào kia, họ không có nghĩ tới những người xung quanh, họ không biết là họ biết
là gì. À. Thầy nói không có ngoại lệ. Thầy nói cái Phật giáo mình bao giờ cũng có ngoại lệ. Đừng có tin lời thầy, bao giờ cũng có ngoại lệ hết. Cái ông thầy mà già lẩm cẩm hỏi đó, để ông tự trả lời đấy. Hả? Tại sao? Tại sao Đức Phật dạy như vậy? Hả? Tại sao như vậy? Hả? Ngoan cố ý sợ nhất định không nói.
Tại sao Bồ Tát Thị Kiến mà tự đốt mình cúng dường Phật trong cái hôm qua?
Tại sao?
Dạ, tại sao?
Tại sao vậy? Hả? Tại sao vậy? Tại sao ngài Hư Vân lấy cái cột lấy cái vải nhúng dầu hỏa cột vào cái ngón tay này, đốt, đứng ở đốt. Đây là một con vị tổ. Tại sao vậy? Thầy nói rõ ràng, những cái tâm quý vị làm những chuyện đó hoặc là đi giải phẫu hoặc là không giải phẫu, mà cái mục tiêu không phải để mà tự sát thì cái đó không có phạm tội. À, cũng có những loại người mà cố ý họ tự sát mà họ không có phạm tội, tại sao? Họ đâu có thọ ngũ giới. rút bị lừa cả sáng cả chiều luôn. Đâu có thọ giới đâu mà phạm giới được. Mình có thọ đâu mà phạm giới được.
Vậy người không thọ giới với người có bị có báo?
Vẫn có báo như thường.
Vậy thôi, người phạm giới mới có thọ mà giết người.
Quý vị không thọ giới, quý vị không thọ giới mà quý vị phạm giới thì quý vị phạm cái giới của cái tính. Quý vị phạm cái giới tính, quý vị không phạm cái giới tướng. Nếu quý vị thọ giới mà quý vị không phạm giới, mà quý vị không phạm giới, quý vị đang tạo hai cái lợi phước khác nhau. Quý vị giàu gấp đôi luôn nữa. Những người mà không thọ giới đó, người ta không phạm giới, họ rất là giàu. Nhưng đều họ không giàu bằng cái người mà thọ giới mà không phạm giới. Nghèo bằng nửa thôi. À, đi đường rút. Đức Phật á, phạm tội chứ, rớt xuống như là phạm tội, sao không phạm tội được, giỡn thôi. Để biết bao nhiêu từ vô thủy, bây giờ thầy ngài đã hy sinh được mấy lần rồi. Tự mà giết như vậy là phạm giới. Khi mà vất sức cái thân xuống, nhảy xuống vực thẳm để mà nuôi con cọp với con cọp mẹ đó là Đức Phật phạm giới và phải đọa địa ngục. Mới gọi là Bồ Tát, ta sẵn sàng ta đọa địa ngục để giúp người. Chứ quý vị đâu phải Bồ Tát, thì quý vị sợ, quý giúp người quý vị sợ bị lỗ. Giúp người ta mà đòi thắng không? Bần tiện. Tu mà đòi lợi không à? Tu mới lợi mới tu chứ đúng không? Cái đó là tiểu thừa. Cái đó là cái loại tiểu thừa. Okay. Đại thừa mình là tu, lỗ mình mới tu, lợi không tu. Nó càng thiệt tu một cái pháp mà càng mình, nó khiến mình càng thiệt thòi chừng nào, cái đó mới gọi là pháp đại thừa. Cái đại thừa mình mới là mà chịu thiệt thòi. Thấy cái tinh thần nó khác nhau không? Tu mà đòi vì cầu lợi không à? Cái đó không phải tinh thần của đại thừa. Thành cái tu, mấy người tu để mình giỏi. Mấy người mà tu để mình giỏi đó, đó là tiểu thừa. Thầy không có phê phán quý vị, thầy cho quý vị biết quý vị đang đỡ cái con đường nào. Quý vị chỉ thấy được chừng đó thôi. Cái người nghiên thủy họ chỉ thấy được cái lợi của họ thôi. Họ không thấy được cái lỗ của họ. Họ không chịu cái lỗ được. Mình cần lợi. Mình không cầu lợi. Cái này rất là quan trọng. Nghiên thủy là tu để thấy cái lợi cho mình. Cái đại thừa mình tu đó, mình chỉ làm thôi, mình không còn biết lợi. Mà nó hại cũng không sao hết, nó thiệt hại mình không sao hết. Đó là tinh thần đại thừa. Mình không sợ bị thiệt thòi. Nó tới nó gạt mình á, lấy đi. Muốn tới gạt thầy á, gạt đi. Ok, nói khác biết ông thầy này dễ gạt, tới mà gạt ông thầy. Còn cái ông tổ sư mà ông quấn quấn ngón tay ông đốt là làm gì vậy? Ông mà đốt quấn ngón tay chơi vậy? Ông nói sao? Phạm giới là không? Tổ sư mà phải cần cầu cứu để được giúp mẹ đi được vãng sanh. Quý vị tưởng nó dễ như vậy hả? Tưởng dễ như vậy sao? Chuyện vãng sanh nó dễ dàng như vậy hả? Ông tổ phải đi cầu cứu để mà được cứu mẹ. Ngài Hư Vân là không lên một cái vị Bồ Tát mà xong nói chuyện quý vị hiểu được cái cảnh giới người ta được. Cái biển thế nào tưởng tượng được. Vội. Thành nói là cái vị Bồ Tát này phạm giới là quý vị đang phỉ báng người ta. Nó là chuyện của ổng, không phải chuyện của quý vị. Phạm phu cứ đòi tôi làm được, tại sao ông tổ sư Hư Vân làm được? Dốt đặc. Phạm phu mà đi so sánh với thánh nhân, vô duyên lãng xẹp. Cái chuyện Bồ Tát làm đừng nghĩ là mình hiểu nổi, sao có hiểu nổi đó. Cái người thầy mà vẫn còn mê muội thì đang dạy, đang truyền cái kiến hoặc và cái tư hoặc của mình cho học trò. Thầy đang chỉ trích một số rất nhiều người, đang xúc phạm rất nhiều người. Óc mình chưa có trí huệ đó, mình nói toàn cái kiến hoặc mà cái mê với tư hoặc của mình thôi. Sau khi cái vị đã diệt trừ cái kiến hoặc và tu hoặc rồi đó, thì quý vị có một cái loại mê hoặc khác. Rồi sau đó quý vị có một cái loại mê hoặc khác, nó hằng hà sa số mê hoặc, nó khiếp như vậy. Dễ sợ không? Quý vị nghĩ quý vị đang dạy, quý vị đang truyền cái mê hoặc nó nhiều như là hằng hà sa số nhiều của mình cho học trò. Sau đó quý vị truyền lại cái vô minh. Tại sao có ba cái lớp? Ngày hôm nay mà cô kia cô tới trễ một tiếng đồng hồ mà cô vào bây giờ thứ nhì mà học được bài học này là đáng tiền, dễ sợ lắm. Cái người mà A-la-hán đó, khi mà các ngài dạy đó, cái vị nghe cái ông mà thầy Thái Lan nó dạy đó, họ dạy cái người mà khi mà tới tứ quả A-la-hán rồi mới phá được tất cả cái vô minh của tư kiến và tư hoặc. Sau khi những cái ngày mà tứ quả A-la-hán mà ta tu thành đạo rồi đó, ngài bắt đầu đi dạy, ngài đang truyền cái hoặc nó nhiều như là cát của sông Hằng. Những cái vị tu sĩ mà chưa đắc được tứ quả la hán, họ đang truyền cái kiến hoặc cái tư hoặc của họ. Khi mà họ dạy Phật pháp đó, họ đang truyền lại cái kiến hoặc và tư hoặc. Khiếp không? Rồi cái tứ quả la hán đi dạy là truyền vô cái hoặc nó nhiều như cát sông Hằng. Khiếp không? Cái này không phải họ cố ý, mà cái này là vì cái ngoài cái khả năng của họ. Họ mở mắt ra, họ suy nghĩ, thì họ đang bị cái hoặc nó nhiều như cát sông Hằng mà nó che lấp cái óc của họ mà họ không biết luôn nữa. Bởi vậy cái bên Phật giáo mình nó phải khiêm tốn như vậy. Khi mà người bị mê hoặc không thấy được, không hiểu được, không biết là mình mê hoặc nữa. Có người hỏi thầy, ngay cái Bồ Tát cũng đang truyền cái vô minh mình. Đúng rồi, Bồ Tát vô minh dễ sợ lắm. Thành con người, mấy người phàm phu, cái cô phàm phu bà nói em rất như thế, thì tôi cũng thấy không cái gì mà buồn tủi thân hết. Ngay cái vô minh nó có cái tầng lớp nữa, tư hoặc hay kiến hoặc nó có cái loại khác nhau, có những cái loại khác nhau. Thành cái hàng cái ông tổ như ngài Hư Vân đó, có những cái loại vô minh của ngài, ông tổ khác á, có cái loại vô minh của ông tổ khác. Mặc dù họ vô minh nhưng họ giỏi hơn mình dễ sợ lắm. Mình á là ngu dốt đặc. Như vị tổ sư đó, mặc dù họ còn vô minh nhưng họ rất có nhiều trí tuệ, họ sáng hơn mình nhiều lắm, không thể nào so sánh được. thấy thực tế nó tới người không? Là Bồ Tát á, biết mình còn vô minh thành phải chạy tới kìm quý vị để mà nhờ quý vị mới thấy được cái vô minh của mình. Bồ Tát phải tới gặp chúng sanh mới thấy được cái vô minh của mình, không có chúng sanh thấy không được. Ta họ phải họ tới cứu chúng ta, họ không cứu thì họ thấy không được. mình không nợ họ gì hết. Đối với cá nhân thầy, thầy nghĩ thầy không nợ Bồ Tát cái gì hết đó. Quê cái tụi nó dốt, nó cần khăn nói, cần khăn giả, nó cần dốt thêm. Cái này là chuyện Bồ Tát mà sao con hiểu nổi. Khổ dễ sợ, dốt đặt căn mai rồi mà cứ đòi hiểu cảnh giới Bồ Tát. Nói chuyện giống mình nói chuyện gọi là thị phi cho vui vậy thôi. Ai nghĩ là mình không còn tư hoặc hay kiến hoặc là giơ tay thầy coi. Đi hỏi về cái vô minh Bồ Tát làm cái gì? Chỉ nhất mà hỏi về cái vô minh mà nó nhiều như là cát sông Hằng ấy, nó cái câu hỏi nó dốt dễ sợ. Bây giờ thầy nhức đầu quá rồi. Những người mà hỏi câu nó đặc quá thành ra những cái thầy phải bị nhức đầu. Những người đó là phạm tội đã làm thầy nhức đầu. Cái ngã mình nó dễ sợ như mày. Thành cái ý thầy nói cái gì nghe này. Cái ngã mình nó có cái ngũ uẩn. Cái ngũ uẩn nó nhiều lớp dễ sợ lắm. Nó không thể tưởng tượng. Nó khó dễ sợ lắm. Đừng có nghĩ có 3 tháng là giải quyết xong rồi. 3 tháng là giải quyết xong hết rồi. Cái uẩn nó chồng chất cả tầng tỷ còn ức kiếp rồi. Đừng có hỏi mấy dốt thành thầy nhức đầu lắm. Tâm bộ 16. Những khi ngài Xá Lợi Phất đi giảng pháp cho chúng sanh, tới viếng thăm một cái ông tăng đó, thì là Samitigutta. Ông tăng này đó bị cùi, bị bệnh cùi, cùi húi ở trong bệnh viện đó. Ok. Có ai biết quen người nào bị cùi phong húi không? Người nó lỗ đầy hết, ghẻ rồi nó ăn cái thịt, nó ăn cái xương mình, đau đớn như sao, tởm như sao. Xá Lợi Phất mới dạy cho ngài Samitigutta, nếu vẫn còn cái uẩn á, thì cái thọ đó là khổ. Những khi nào mà cái uẩn nó hết rồi á, thì mới dứt được cái khổ. Ngài Xá Lợi Phất dạy xong rồi bỏ đi. Phải quán cái thọ. Quán cái thọ là khổ. Ngài Samitigutta nghe theo lời dạy, thời quán dạy của ngài Xá Lợi Phất, quán cái thọ như vậy mà đắc tứ quả A La Hán và liễu khổ. Ai thắc mắc gì không? Kể xong rồi, thầy hỏi các con nghe. Thầy hỏi quý vị sẵn sàng chịu bệnh cùi phong hủi không? Anh nhất định là không. Kim Điền con nghĩ con chịu là không? Rồi nó lão. Ông thầy già này chịu là không chịu? Cả lớp ngày hôm nay có 14 người có mặt ở đây nghe giảng kinh rất là thích thú. Còn thầy hỏi cái câu chuyện này, cái người mà bị bệnh cùi phong hủi cuối cùng gặp ngài Xá Lợi Phất chỉ một cái là đắc tứ quả là hả? Thầy hỏi có ai chịu như vậy không? Không ai chịu, trừ có hai người á. Hai người này điên cái nơi rồi. Thứ gì, cái đau đớn chừng nào không? Nó tởm chừng nào không? Cái đau đớn 24 tiếng, 24 tiếng. Đau đớn dễ sợ con ơi. Đừng tưởng cái chân đau là nó gì rồi. Chưa gì đâu. Chưa gì hết đó. Nó hôi hám nè. Vừa nhìn, người ta nhìn người ta tởm. Cái câu chuyện này, ý nghĩa câu chuyện này là khi quý vị có những cái trường hợp mà quý vị chịu cực kỳ đau khổ. Cái thọ đó nó tạo quý vị cái cực đau khổ, cực đau đớn. Gặp trường hợp như vậy, cái pháp cũng thể giúp quý vị đắc giải thoát hơn nữa. Vì có người thứ ba rồi. Trong cái cực kỳ đau khổ đó là ai đau khổ? ngã mới nói đáng khổ. Chính lúc đó là cái lúc mình có thể chuyển nó được. Tiếp tục ha. Ngũ uẩn là gì? Năm cái lớp là cái gì? Lớp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhớ cái này giống như nhìn thấy cái kính, nhìn soi kính là mình. Cái hành nó khác cái sắc. Ok. 88. Cái sắc uẩn là cái gì? Nói cái khác, cái ngã cái gì đó, nó thấy một cái thân, nó có một cái hình tướng có thể đụng được và nó có thể cản trở được. Cái sắc á, nó còn có một cái giả tượng khác nữa. Nó còn cái giả tượng nó rất là đặc biệt nữa, là nó khiến cái việc có cái cảm tưởng nó có đặc. Nó đặc ở trong. Có sắc, rồi nó có đặc ở trong. Không phải không khí, nó không có gì đâu. Còn nó có cái đặc, có chất đặc ở trong. Cho mình cái ấn tượng nó đặc. Cái xương mình nó có ấn tượng nó đặc. Thành cái sắc nó có hai cái đặc biệt, hai cái đặc tính. Sắc nó có hai cái đặc tính là có cái hình tướng và có một cái ấn tượng là nó đặc. Nó không phải nó trống ở trống. Bởi nó cái khác, cái ngã cái gì là sao? Cứ nhìn mà nhìn soi gương, mặt đẹp trai ha, đô con. Cái gì không có ở đây, cái gì khổ ghê, cái gì mà có những người không có mặt ở đây, họ học trò thầy cười khúc khích, người ta sao thầy trông lố bịch như vậy. Thằng cái gì phải chải chuốt tóc nè, mặc áo cho nó đẹp nè. cái ngã mình nó thấy có cái thân, cái ngã mình nó có cái ngã, tại mình thấy cái thân mình phải nuôi dưỡng nó. Như vịt đực vậy. Đó là cái ngã của mình. Thành cái ngã nó thích cái sắc. Cái ngã đặc biệt nhất là nó thích cái sắc người khác nữa. cái sắc này á, nó có sinh có diệt. Mình già, mình xấu đi. Già. Nhìn thấy không? Cái sắc đó nó sẽ tàn tạ. Cái sự thật của cuộc đời mình là vậy. Cái sắc nó tuyệt vời như vậy. Cái sắc này á, nó được tạo ra, nó được khởi ra bởi cái năm căn của ngũ căn của mình. Ngũ căn của mình là mắt tai mũi họng thân. Mắt, tai, mũi, họng, thân. Tại nếu mình không có cái ngũ căn đó, mình không thấy cái sắc được. Mình chỉ thấy cái sắc qua cái ngũ căn của mình. Theo cái lý thuyết nói là do cái tự, do cái sự chồng chất và cái sự phối hợp. Ai thắc mắc gì không? Ví dụ ngũ căn là cái gì? Bởi vậy, bởi vì người ta mới sức nước quá. Mình trét sao? Có những cái khía cạnh của cái bản ngã. Mấy người chào quê thầy nói thầy làm thế còn khiếp luôn á, thầy có cuộc sống tư nhân của thầy giỡn hoài. Thầy làm việc hai ngày 2 tiếng đồng hồ thôi. Thế cái ngũ căn thầy kia vì thấy cái ngã mình nó dễ sợ, nó có đủ cái phương tiện, đủ cách hết á để nó phối hợp lại. nó tạo một cái ấn tượng. Lúc mình trước khi thầy gặp cô Sa Na, thầy thích dài dài, ok. Lúc thầy đi học, lúc mà thầy tu á, thầy không thấy cái phương pháp tu của người Tàu, người ta không cho phép quyền nhìn mặt, ok. Mấy người Việt Nam thì nhìn nhau, nhìn chọc chọc và nhìn thẳng vào mắt nhau. Thế người Việt Nam á, người thầy tu sĩ Việt Nam mà nhìn chọc chọc vào nhau à, ok. Thì khi mà phát người Tàu thì liếc một cái xong nhìn xuống đất cái gì? Nhìn xuống đất thì chỉ tần là tiện nhất là thấy cái dây người ta. Thì trước thầy chuyên môn là nhìn thích nhìn dài. Trước thì thích nhìn dài, bây giờ thì nhìn, bây giờ thích nhìn chỗ chân lông, mà thì cái chân lông nó to chừng nào. Thứ nhì là cái thọ uẩn. Cái thọ cái gì nó xảy ra tại vì cái gì thọ cảm được từ bên ngoài nó vào trong. Mình bị xâm lăng. Khi mà mình bị xâm lăng như vậy mình có một cái phản ứng. Thì cái thọ cảm nó có thể là nó thích thú, hoặc là nó khổ sở đau đớn, hoặc là nó vô ký. Thế thật ra cái thằng nhỏ đó, nó nói là what are you doing, thằng nhỏ đó, nó còn kẹt vào cái sắc, mới bắt đầu nó mềm mù hơn một tí, bắt đầu how you feeling. Người nói tôi là lịch sự, không có đâu, cái vị đang tạo thêm cái ấn tượng của cái mê muội. Cái thọ là cái mà cái vị thọ cảm khi mà nhận từ bên ngoài nó vào, nó tạo một cái dữ kiện, mình thấy là mình thích hoặc mình ghét, hoặc là mình chưa quyết định được. Mình thấy không? Mình cái cảm tưởng, cảm thọ mình đó, nó mình cả ngày mình đi từ cái cảm giác tới cảm giác khác. Cái thọ, cảm thọ là tức cảm thọ khác. Và thầy trước khi thầy chấm dứt, thầy muốn chấm dứt với cái câu này. Đa số cái cảm giác quý vị ra sao? Đại đa số quý vị cả ngày thấy khổ sở. Thành cái này, cái câu hỏi rất là thú vị. Hỏi là vậy cái thọ đó nó tạo ra vì ở ngoài tới, là tại vì cái tư tưởng nó khởi lên từ đó. Thầy nói nó tạo cả hai bên luôn. Thiệt ra ở ngoài nó chạy vào. Chẳng hạn cái cảm giác mà quý vị rờ vào như vậy, cảm thấy nó lạnh, khó chịu. Ok. Thì cái đó là mới cái bước đầu thôi. Khi cái thọ giác mình thấy mình khó chịu một cái rồi, bắt đầu đó nồi trong cái giây phút thôi đó, nó tạo ra một vàng cái thọ giác khác nữa, một vàng cái phản ứng khác nữa. Thành nó phức tạp như vậy, nó rất là phức tạp. Thành ra thầy nói mà cái thọ cảm thọ đó là một cái cách trình bày nó rất là giản dị, quý vị thấy là thiệt ra nó chằng chịt, nó rối như tơ vò, quý vị không thể nào biết đầu đuôi chỗ nào hết. Nổ trong vai một giây một phút thôi nó loạn sang ngầu hết, quý vị cũng thể thấy được nữa, nó khiếp như vậy. Làm sao thầy hỏi cái việc sao mà người học giả ta thấy được cái gì này? Mà thấy không kịp. Khiếp như vậy. Thầy ngày này nói hơi nhiều thì